diễn tiến trong phiên xử thì như thế nào? Những điểm nào đặc biệt đáng chú ý trong phiên xử đó? Trà My trao đổi với bị cáo và thân nhân của họ có mặt tại tòa hôm nay sau khi phiên xử kết thúc. Ông Phạm Văn Không, chồng bị cáo Ngô Thị Dung thuật lại.
Sau khi vấn đề này đã gọi là công khai, nhưng thực chất là phòng xử kín, mỗi một gia đình nạn nhân chỉ cho phép được một người thôi ạ.
Và vì sao mà ông nghĩ rằng đây là một phiên tòa kín?
Chưa có một phiên tòa nào mà họ đặt máy dò cho tất cả những ai vào dự phiên tòa, kiểu như là mình đi qua cửa hàng không á, cửa sân bay á.
Vâng.
Đấy, và cái máy thiết bị cũng như thế, và họ giả soát từ trên người xuống.
Dạ, số lượng tham gia phiên tòa có đông không, thưa ông ạ?
Tòa đặc tín nhưng mà là toàn là cái người họ hưu trí, bị tổ trưởng, tổ phó, thành phần tung ưa gì tôn giáo. Mà để họ đứng đến đấy để là họ cản trở công việc của mình, gần như là một cuộc đấu tố 8 người giáo dân đấy ạ.
Vâng, thưa ông, nói đấu tố tức là họ cũng có tham gia phát biểu ý kiến hay sao thưa ông?
Không, ví dụ như khi lời luật sư bảo chữa cho bị cáo thì họ có phải là họ bác bỏ.
Tức là họ có tỏ thái độ phản ứng ngay trong phiên tòa.
Dạ vâng.
Chồng bị can Lê Thị Hợi là ông Lân cho biết thêm.
Hôm nay là như vậy là buổi sáng từ 8 giờ cho đến lúc 12 giờ, rồi buổi chiều làm từ 1 rưỡi khoảng độ 3 giờ thì xong rồi. Có 3 loại hình phạt, thứ nhất là phạt tù nhưng cho hưởng án treo và kèm theo 20 mấy tháng hay là 30 tháng gì đó về thử thách. Thế còn một cái loại phạt cải tạo không giam giữ, nếu anh đã bị giữ 1 tháng thì anh được trừ đi 3 tháng. Thế và một cái trường hợp nữa của cháu Hải là cảnh cáo.
Những ai chịu hình phạt thứ nhất và hình phạt thứ hai thì gồm những ai thưa ông?
Hình phạt thứ nhất là cô Nhi. Cô Nhi là như vậy là 15 tháng tù, 24 tháng thử thách nhưng cho hưởng treo. Cô Dung 13 tháng, 22 tháng thử thách cho hưởng treo. Ông Kiện 13 tháng, 22 tháng thử thách cho hưởng treo. Bà Việt 12 tháng, 24 tháng thử thách cho hưởng treo. Bà Hợi 15 tháng cải tạo không giam giữ, đã rốt 29 ngày thì còn khoảng 12 tháng nữa thì hết. Ông Năng thì 12 tháng cải tạo không giam giữ thì còn phải thi hành vào khoảng 11 tháng nữa. Hùng 12 tháng cũng trừ đâu được mười mấy ngày. Thế còn ông Hải thì coi như là phạt cảnh cáo.
Họ cũng tất cả các bài bản đều sắp hết cả rồi. Bên kiểm soát mà bây giờ đối chất lại thì cũng không đối nổi với luật sư. Nhưng họ cũng không sửa, vẫn giữ nguyên thôi.
Thưa ông là tại phiên tòa có giáo dân tham gia không ông?
Chỉ có gia đình được vào thôi ạ.
Gia đình chỉ được có một người thôi ạ.
Giáo dân không được vào ạ.
Chỉ vài ngàn người ta không được vào nhưng người ta yêu cầu là thả rồi yêu cầu là người ta nói là vô tội nhưng mà tại sao lại phạt. Còn cảnh sát trật tự rồi thì đặc nhiệm gì đấy, rồi ôi nhiều lắm chị ạ.
Thưa ông là nhận xét về phiên tòa này thì ông thấy có những đặc điểm gì mà ông muốn chia sẻ với công luận không?
Tôi thì thấy rằng luật sư Trần Luật đó nói là phải nói về cái nguồn gốc đất thì nó mới xảy ra được cái sự việc của giáo dân người ta vi phạm. Thế nhưng mà tòa không cho nói, mà chỉ dựa trên cái văn bản là đất thuộc quyền sở hữu nhà nước. Thì nhà nước muốn như thế nào quyền của nhà nước.
Thế còn những cái lập luận mà luật sư đưa ra đó thì phía tòa có
kiểm soát phản bác nhưng mà phản bác thì không rõ nét được.
Thưa ông còn phía bên tòa đó thì có những cái luận điểm nào của tòa đưa ra mà phía bị can hoặc là người thân của bị can có những thắc mắc bức xúc không?
Nói chung là tất cả 8 bị cáo này người ta đều phản đối. Mặc dù là trong công an người ta bảo người ta nhận nhưng mà ra đây người ta bảo như vậy là vì cái bức tường ấy không còn nữa thì không thể phạt người ta được. Cái bức tường nhà nước đã phá đi rồi thì không phạt được. Nhưng mà họ vẫn cứ lập luận theo cái sự buộc tội của công tố viên và đường cùng họ kết tội thôi. Ví dụ người ta đưa ra cái đất thì tòa bác đi không cho nói mà là không, nếu muốn làm như vậy phải vào phiên tòa khác.
Vâng.
Phải đi mà khiếu nại.
Bây giờ với những cái bản án kết quả của phiên tòa này thì ông là người thân của bị cáo thì ông có cảm nghĩ như thế nào, muốn chia sẻ không?
Cái luật của Việt Nam nó có những cái mà mình không thể hiểu được. Với cái luật pháp này mà mình có nói cũng không, từ cái kinh nghiệm cách sống bên này có nói cũng không ăn thua, không giải quyết được cái gì cả. Nó không có phải là cái luật như các nước mà gọi như là mình có thể khiếu nại rồi thì được xét xử công bằng.
Bản thân các bị cáo nhận xét ra sao về phiên tòa và các bản án dành cho họ? Trà My hỏi thăm bà Ngô Thị Dung, một trong hai bị can bị biệt giam kể từ ngày 24 tháng 9. Tại phiên tòa ngày hôm nay bà có được dịp lên tiếng để mà nói lên những điều mình muốn trình bày không?
Dạ, cách ngắn lắm ạ. Ngắn gọn lắm chứ không cho nói nhiều ạ.
Dạ, thế là bà có những cái bức xúc gì mà bà muốn phản ảnh sau phiên tòa này không?
Trong phiên tòa này xét xử thì tôi cũng không có cái bức xúc gì, nhưng mà trong cái thời gian mà tôi bị tạm giữ thì tôi có nhiều cái bức xúc quá. Tức là cán bộ điều tra đã ép cung tôi quá nhiều, không dùng bạo lực nhưng mà dùng nhiều cái lời lẽ xúc phạm lắm. Không những mà xúc phạm đến tín ngưỡng tôn giáo của tôi, mà sau rồi lại xúc phạm đến bản thân tôi nữa, thì tôi nói thật là tôi rất là bức xúc trong thời gian tạm giữ.
Cái kết quả phiên tòa ngày hôm nay, cái hình phạt đối với bà đó thì bà có cảm nghĩ gì muốn chia sẻ không?
Tức là phạt tôi là 15 tháng án treo. Nhưng mà tôi cảm thấy nó cũng vẫn chưa phải thỏa đáng với tôi, bởi vì là tôi vẫn nghĩ là phải xét xử tôi về dân sự chứ không thể xét xử tôi theo hình sự được.
Thưa quý thính giả, ngay sau phiên tòa, luật sư Lê Trần Luật là người tham gia biện hộ cho các bị cáo, cho chúng tôi biết về các bản án như sau.
Tức là người ta vẫn kết là hai tội, nhưng người ta chỉ có phạt cảnh cáo và cải tạo không giam giữ.
Tức là đã được tự do hết rồi đó, được là ở một cái bức án rất nhẹ, phải nói là nhẹ, rất nhẹ mà chưa từng có là nhẹ.
Là cải tạo không giam giữ và cảnh cáo thôi, nó nhẹ hơn án treo, tức là hai người là án treo, bốn người là cải tạo không giam giữ và một người là cảnh cáo.